Chương 36, bố thiên địa khắc La Phong vừa mới chui vào cửu u truyền qua, đến cảm giác thái lân chi chà nghiến. Như mốt cõi côi say đang nghiện, toàn thân gân cốt La Phong đều phát ra những tiếng răng rạc sợt, gương mặt vặn vẹo biến dạng. Chỉ cần lưu gian xe, nay y cuộn có thể làm ta bị chôn vui. La Phong kinh hãi, trấn phong tinh thần. La Phong bất chấp bản dỗ khác, lập tức lấy ra một viên trấn phong tinh thần. La Phong chui thẳng vào trong viên trấn phong tinh thần này. Vèo, trấn phong tinh thần chính là trọng bảo loại phong ấn, bên trong chứa một phương không gian. Chỉ cần tránh trong trấn phong tinh thần, công kiếp bên ngoài sẽ bị bản thân trấn phong tinh thần hấp thu, chỉ còn lại muốn phá ngàn, một phần vạn. Nhưng tránh trong trấn phong tinh thần cũng có một nhược điểm khổng lồ, địch nhìn có thể chọt lấy trấn phong tinh thần. Hơn nữa tại bên trong trấn phong tinh thần phi hành né tránh rác kém, đây cũng là lý do chỉ nhìn vì sao vừa rồi La Phong bị truy sát mà không trốn vào trấn phong tinh thần. Trong trấn phong tinh thần là một khoảng thế giới mỹ lệ, trên bầu trời thoáng có những luồng kim quang xé rách không gian, mặt đất dày rộng. La Phong đứng ngôn bên trong, những ý thức lại dung nhập vào trấn phong tinh thần, phân ra nhiệm lực dò xét ngoại giới, hơi giống như loại vòng xoáy không gian ở nơi thần bí. La Phong thầm nghĩ, trước khi từng bị vòng xoáy không gian hút vào, may mắn tìm được không gian chi tâm dịp cho phân thân ma sát tộc có một đại cơ duyên. Tới rồi, La Phong nhanh chóng cảm giác được chung quanh đèn ổn định. Nhiệm lực vừa quét ra ngoài đèn làm La Phong giật bắn người, hắn rõ ràng cảm ứng được chung quanh trên 100 km cổ mốt đội quân ngoại tộc. Tất cả cường giả ngoại tộc đều có thân hình lực lưỡng đỏ như máu, có xương công đo như máu, hiển nhiên cú mốt tốt quân vơi vũ trụ tôn giả. Ngoại tộc vừa truy sát vệ kính vương lục nảy, bảo vật, đây là bảo vật gì vậy? Vài tên phân đội chiến sĩ ngoại tộc đương gãn vòng xoáy truyền tống, nhìn thấy một ngôi sao chợt xuất hiện, đều bay thẳng tới, nhưng sau đó họ đệm cảm giác thái thổi, nhưng sau đó họ đệm cảm giác thái, cổ một luồng niệm lực quét tới, ngoại tộc, là ngoại tộc. Mấy tên chiến sĩ ngoại tộc nhất thời gầm lên, vèo, chỉ thấy ngôi sao đó đột ngột biến mất, rồi một nam tử giáp bạc cánh bạc lại chợt xuất hiện. Ta không phụng bồi được. La Phong lướt mắt nhìn đội quân đóng ơ, đây tổng cộng có trên 300 người. Mỗi người đều là bất hủ, ngươi dẫn đầu khí thế rát mạnh, theo đánh giá thuộc loại trình độ phong vương vô địch. Tuy tiện một tiểu đội đóng quân để ma nhân vậy rồi sao? Theo ta được biết, cửu u hải có rất nhiều cửu u tuyển qua. Hễ rằng cổ rác nhiều nơi đon giản điềm, truyền tống nhiều phái. La Phong cảm thấy lạnh mình. Cho dù là tộc nhân loại cũng không xa xỉ tới mưu cho 300 cường giả bất hủ phò, nhân thủ một chỗ. Vèo, La Phong khiếp sợ, nhưng lại động tác vẻn cực nhanh, hai cánh trói ra lã lạp tức nhanh chóng xé gió lướt đi, là ngoại tộc, ộc, mô đuổi theo, rất nhiều binh lính ngoại tộc đều kích động, nhưng cổ vèo rác hưng phấn, như thợ săn thấy con mồi. Đội trưởng tiểu đội đóng quân phát ra tiếng gầm. Phân đội số 1, số 2, cuốn đi với ta, phân đội thứ 3 tiếp tục đóng ở đây. Nhào, nhào, nhất thời những luồng thân anh đo như mà ô xé gió bay đi, mỗi người đều kích động trú lên, ước trên 200 bóng người truy sát theo phương hướng La Phong chạy trốn. La Phong vừa chạy trốn, để nhanh chóng cảm giác được một phương thế giới này khác với ngoại giới. Lực cản mạnh thật, La Phong không trung trên đảo, đây mốt khu vực thiên địa khác hạt hạng cử u thời không. Trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao óng ánh, còn trong không khí có mảng sương mù như tơ. Mắt thường có thể thấy được, làm cả thế giới này có sức mạnh nồng nặc rác đặc thù. Luôn sư, ma nhân này lãm cảo không gian dao động trong vùng thiên địa này, hoàn toàn đình chỉ, cuộn áp chế tất cả thần quốc truyền tống. Không thể thuấn gì, không thể thần quốc truyền tống. La Phong hiểu, La Phong hiểu. Vì sao đến cả vũ trụ tôn giả cường giả ngoại tộc, cuộn đều bằng vào cửu u truyền qua giảng như một loại trùng động để đi ra ngoài, chứ không phải thuấn gì và thần quốc truyền tống. Nhao, ha ha ha. Ngoại tộc, đây là thiên địa của tô ta, ngoại tộc các ngươi tơi đây là bị áp chế khổng lồ, còn chúng ta lại không sao cáo, người trốn không thoát đâu, những thanh âm thông qua thần lực truyền lại, ầm ầm bên tai La Phong. La Phong quay đảo nhìn, những luồng thân ánh đo như máu gấp rút đuổi theo. Trong cảm ứng của La Phong, sương mù huyết sắc trong thiên địa tuy có thể phong tỏa để ớp không gian dao động, nhưng khi sinh linh ngoại tộc phi hành thì lại như cá gặp nước, rất dễ dàng. Chỉ đảm bất hủ các ngươi ma cũng muốn đuổi theo ta. Thí Ngô Vũ Diệt của La Phong nhất thời xoáy lên vùng không gian loạn lưu, đồng thời tốc độ cũng không ngừng tăng vọt. Đám chiến sĩ ngoại tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong không ngừng lướt ra xa. chẳng mấy chốc đèn hóa thành một chám bạc, biến mất khỏi phạm vi tầm mắt họ. Cảnh nảy lắm, họ chỉ biết nhìn nhau, có vẻ hơi kinh ngạc. Sao lại nhanh như vậy? Sao lại nhanh như vậy? Tên ngoại tộc Na Di Quẩn chỉ là một bất hủ. Ôi thiên địa, của tộc ta Ma Lai có thể nhanh hơn chúng ta sao? Các chiến sĩ ngoại tộc trở tay không kịp. Bao nhiêu năm qua, họ đệm tích lũy kinh nghiệm đối phó với ngoại tộc. Nếu là cấp bất hủ ngoại tộc, một khi tiến vào thế giới của họ, sẽ bị áp chế, tốc độ giảm mạnh, sẽ bị họ dễ dàng đuổi theo. Còn nếu là cấp vũ trụ tôn giả ngoại tộc, họ còn sẽ lập tức báo cáo cấp trên, để cường giả vương tộc ra tay, trong tộc ra tay. Dê tởm, thân anh xuyên công đo như mau cao lớn nhà, phát ra tiếng gầm, một tên bất hủ ngoại tộc Ma Lai chạy thoát. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao bây giờ? Các chiến sĩ nhìn về phía đội trưởng. Thân anh xương công đo như máu cao lớn gầm khẽ nói. Báo cáo cấp trên, không báo cáo, chẳng lẽ các ngươi muốn chết á? Thiên địa mênh mông, giữa bầu trời đầy sao, trong thiên địa thoáng cỏ nhiễm giọng khi lưu đỏ như máu, khi lưu đỏ như máu. Vốn thiên địa này cũng có sơn mạch, cũng có nước chảy, cũng có hoa cỏ. Thế giới to thác, ta đã chạy trốn trên trăm ước km, lại chưa từng phát hiện ra bất kỳ cái bóng ngoại tộc nào. La Phong khoanh chân, ngồi xuồng, ngồi giữa bụi cỏ. Có dải tươi tốt hoàn toàn che lạp hắn, bởi vậy có thể thấy được số lượng tộc quần ngoại tộc Nai hẳn là rất ít, nhưng thực lực họ lại má nhận phi thường, không thể thuấn gì, không thể thần quốc truyền tống. La Phong thầm nói, nói cách khác, trốn không thoát, chỉ có thể như một con mồi bị tộc quần ngoại tộc săn bắn rồi giết chết. Dựa theo truyền thuyết, nơi này chính là hạt tâm của cửu u hải. Xem tọa độ vũ trụ, nơi này vẫn là bên trong cửu u thời không. Xem tọa độ vũ trụ không? La Phong xem xét tọa độ, rồi phát hiện ra, vùng thiên địa Na Imot, thế giới ở dưới của cửu u hải, mặc dù không thể thốn gì, nhưng lấy bí pháp thiên phú vực của phân thân mà sát tộc, vẫn có biện pháp đi ra. La Phong thầm nghĩ, chỉ cán không bi truy sát, phân thân ma sát tộc muốn thẩm thấu tiến vào chỗ Na rất dễ dàng, nhưng trước hết cứ từ từ. Phân thân ma sát tộc đã phiêu đãng lâu như vậy, cái hành động cuối cùng có một tháng, không thể thất bại trong gang tấc như vậy đưa. Hơn nữa phân thân ma sát tộc cho dù vào đây, muốn chạy ra ngoài, cũng tuyệt không phải nắm chắc 100%. Ta trước hết liên lạc với sư phụ. La Phong suy tư một lát, cảm thấy tình thế bây giờ phát triển đạn vượt qua sự khống chế của mình. Còn viết tí mộng cành lá thế giới thụ vẹn voi lãm. Khi La Phong thông qua vũ trụ giả định liên lạc với hỗn độn thành chú sư phụ, thì ở vùng thiên địa, hắc tâm của cửu u thời không, trong một cô thánh cỡ lớn, trong vùng thiên địa nãy, cũng cổ mốt thế giới giả định. Những dân địa phương ơ, đây cổ thê thông qua thế giới giả định, dễ dàng trao đổi với nhau. Ngoại tộc, một bất hủ ngoại tộc, má vẹn chưa bắt được, một cự hán xương công đỏ như mẫu mặt khải giáp đen phát ra mốt tiền gảm. Các con, đi với ta. Vâng, tướng quân. Trong mùa phu đê xoa hoa trong cổ thành, cự hán sư ngưng công đo như mẫu khải giáp đen, xuất lĩnh một chi tiểu đội tinh anh gồm mưa chiến sĩ, xé gió lướt, thẳng tới Ma Ma Thác. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong ốc vũ trụ tôn giả, lãm ẩm cự hán sư, công đo như mẫu đang xé gió bay tới hơi giạc mỉnh. Vội dìm lại, những chiến sĩ ngoại tộc phía sau hắn cũng đều dìm lại. Tướng quân, một chiến sĩ nghi hoặc hỏi. Tướng quân, một chiến sĩ nghi hoặc hỏi. Là hoàng tử, cự hán xương công đo như máu thấp giọng nói. Hoàng tử, 10 tên chi sĩ xịn tinh anh đều có chiến lực rác máng, đều cả kinh, rối lập tức vội không người, đến cả cự hán vũ trụ tôn giả cũng phải không người. Chỉ thấy ơ mốt nơi rất xa, trong cung điện nguy nga nhất cổ thành, vài chục bóng người xe gió bay tới, trong đó có ba khí tức rất cường đại. Vài chục bóng người chẳng mấy chốc đệm đến. Hoàng tử điện hạ, vũ trụ tôn giả cự hán khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính. Hoàng tử điện hạ, 10 chiến sĩ nằm mọp xuống ngông, người dẫn đầu vài chục bóng người, nãy có khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt cỏ hoa văn kỳ bí đỏ như mẫu, mặc một thân chiến khải hoa lệ pha giữa mau vang va đo, trên áo giáp tùy ý triển lộ chấn động cường đại. Đây là một chấn động tu chí bảo, không hề nghi vấn dỗ, hắn đó là hoàng tử điện hạ. Khí tức của hoàng tử vô cùng cường đại, khí tức của hoàng tử vô cùng gãi, bộ dáng tướng mạo lại khác hẳn tất cả tộc nhân khác, bất luận là cự hán vũ trụ tôn giả lúc trước hay hai vũ trụ tôn giả theo sau hoàng tử, hoặc đám bất hủ cống lại, thì trên da điếu của màu đỏ cũng có sưởng công đỏ như mẫu, như mẫu. Nhiễn tư bên ngoài, hoàng tử nhiễn nhìn thua sớp tộc quần khác với tên tướng quân, binh lính, Ma Ma Thác tướng quân, ta vừa mới nhận được tin. một tiểu đội dưới trướng ngươi đã phát hiện ra ngoại tộc. Hơn nữa ngoại tộc vẹn vẹn chỉ là một bất hủ, nhưng lại có thể chạy trốn sư truy sát của tiểu đội dưới trướng ngươi. Thanh âm hoàng tử Rác Thanh Giả. Đúng thế, hoàng tử điện hạ. Đúng thế, hoàng tử điện hạ. Cực Hàng Xưởng Công cung kính nói. Thú vị, một bất hủ ma lợi hại như vậy. Nghe nói trong số những người nhận truyền thừa tổ thần giáo cũng có phái bất hủ vô cùng lợi hại. Hoàng tử Các Dông Thanh Nhã nói, ta cũng là bất hủ, không biết ta và hắn ai lợi hại hơn. Hoàng tử điện hạ uy năng vô hạn, tên ngoại tộc làm sao ma la đối thủ của hoàng tử điện hạ được chứ? Cư Hàng Xương Công liền nói, không thể khinh thường ngoại tộc. Hoàng tử nói, đi, dẫn đường, ta bây chúa cuộn tranh. Đi săn bắn đuổi bắt bất hủ ngoại tộc cũng rất thú vị, viết này. Cư Hàng Xương Công giật mình, sợ ta gặp phải nguy hiểm á? Hoàng tử hỏi lại, không dám. Cự Hàng Xưởng Công không nói, hư, huynh đệ ta tôn cống cộng 108 người, đến nay chưa ai ngã xuống cả. Nào có gì má nguy hiểm chứ? Hoàng tử tự tin nói, đi, vâng. Cự Hàng Sư Công chỉ có thể tuân lệnh. Vèo, lúc này vài chục bóng người vây lấy hoàng tử điện hạ đây ấy, cũng đi săn bắn bất hủ ngoại tộc.